Mười La Mã, thiết lập một xã hội công bằng. Giới thiệu. Trong phần cuối của hợp tuyển này, chúng ta chuyển từ cộng đồng thành lập có chủ đích đến cộng đồng tự nhiên, đi từ gia đình đến xã hội rộng lớn hơn, và rồi đến quốc gia. Các kinh văn được đưa vào đây hé lộ cho thấy trí tuệ thực tiễn và nhạy bén của Đức Phật, khả năng đáp ứng với tuệ giác kỳ lạ và trực tiếp rõ ràng của Ngài đối với những vấn đề thực tiễn. Mặc dù Ngài chấp nhận cuộc sống của một du tăng khổ hạnh, Samana, một người xuất gia đứng bên ngoài mọi tổ chức xã hội. Từ đằng xa, Ngài nhìn về các tổ chức xã hội trong thời đại của Ngài và đề nghị những lý tưởng và cách sắp xếp để hỗ trợ cho sự an vui về mặt thể chất, tinh thần, tâm lý của những người vẫn còn đắm chìm trong những giới hạn của cuộc đời. Rõ ràng là Ngài đã thấy lời giải đáp cho một xã hội lành mạnh nằm trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình đối với người khác. Ngài xem trật tự xã hội như một bức tranh thêu về những mối quan hệ đan quyện và chồng chéo lên nhau. Mỗi mối quan hệ đặt lên con người nhiều bổn phận đối với người đối tác ở phía bên kia trong mối tương quan mà họ có dự phần. Điểm này được thấy rõ nhất trong kinh văn Mười La Mã 1, một trích đoạn từ bài pháp thoại Đức Phật giảng cho một thanh niên tên là Sigalaka Thika La Việt. Ở đây, Đức Phật xem xã hội như được xây dựng bằng 6 mối quan hệ song đôi: cha mẹ và con cái, vợ chồng, bạn bè đối với nhau, chủ nhân và công nhân, thầy trò, nhà lãnh đạo tôn giáo và tín đồ. Đối với mỗi mối quan hệ, Đức Phật đề nghị 5 bổn phận hoặc là 6 trong một trường hợp mà mỗi bên phải hoàn thành đối với người đối tác ở phía bên kia. Ngài thấy cá nhân, mỗi cá nhân như đang đứng ở một điểm nơi mà 6 phương hướng hội tụ lại. Do đó có bổn phận phải tôn trọng những phương hướng này bằng cách thi hành những bổn phận bao hàm trong mối quan hệ đó. Đức Phật xem gia đình như là đơn vị nền tảng của việc hội nhập xã hội và hòa đồng văn hóa, chính là mối quan hệ thương yêu gần gũi giữa cha mẹ và con cái đã nuôi dưỡng đức hạnh và ý thức trách nhiệm nhân đạo cần thiết cho một trật tự xã hội đoàn kết gắn bó. Bên trong gia đình, các giá trị ấy được truyền lại cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và như vậy, một xã hội hài hòa tùy thuộc rất nhiều vào các mối quan hệ đáng tôn trọng và nồng ấm giữa cha mẹ và con cái. Trong kinh văn Mười La Mã 2:1, Ngài giải thích bằng cách nào cha mẹ là nguồn phúc lợi tuyệt vời đối với con cái. Và trong kinh văn Mười La Mã 2:2, Ngài nói rằng con cái không thể nào đền đáp công ơn cha mẹ tương xứng bằng cách đem lại nhiều phúc lợi vật chất cho cha mẹ, nhưng chỉ bằng cách xây dựng cho cha mẹ có lòng tin, cách hành xử đạo đức, tâm bố thí và trí tuệ mới có thể đền đáp được công ơn cha mẹ. Quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái tùy thuộc vào tình thương yêu và kính trọng lẫn nhau giữa vợ chồng. Bài kinh được tuyển chọn cho kinh văn Mười La Mã 3 cung cấp đường lối hướng dẫn đối với mối quan hệ giữa các đôi vợ chồng, nêu rõ rằng hôn nhân lý tưởng là cuộc hôn nhân trong đó cả vợ và chồng đều cùng chia sẻ cam kết về cách hành xử đức hạnh, tâm bố thí và các giá trị tâm linh. Trong phần kế tiếp, tôi đã tập hợp những kinh văn bàn về thái độ xã hội của người gia chủ. Hai bài đầu tiên, kinh văn Mười La Mã 4, 1 nhỏ đến 2 nhỏ, khẳng định rằng người gia chủ tận tụy sẽ vì lợi lạc của nhiều người mà khởi xướng và dẫn dắt các thành viên gia đình mình trong việc phát triển lòng tin, đức hạnh, học tập, giáo pháp, bố thí và trí tuệ. Kinh văn 10 La Mã 4-3 thảo luận những phương cách đúng đắn để tạo ra tài sản, đó là phải thực hành trong phạm vi giới hạn của nghề nghiệp chân chánh, chánh mạng. Chiều hướng tâm linh thể hiện bằng cách khẳng định rằng gia chủ sử dụng tài sản mà không bị trói buộc, say đắm và không bị cuốn hút mù quáng vào tài sản. Kinh văn 10 La Mã 4-4 nói về 5 ngành nghề bị cấm đối với người cư sĩ thuần thành, bị cấm vì chúng liên hệ đến sự tổn hại cho các chúng sinh khác, dù là gây tổn hại thật sự hay có tiềm năng gây tổn hại. Kinh văn 10 La Mã 4-5 sau đó giải thích 5 phương cách đúng đắn để sử dụng tài sản. Lời giải thích cho thấy rằng tài sản kiếm được một cách chân chánh sẽ phải được sử dụng vì lợi lạc của bản thân và lợi lạc cho người khác. Sau khi người gia chủ đã bảo đảm được lợi lạc cho bản thân và gia đình, người ấy cần sử dụng tài sản trước tiên là để thực hành những hành động phước đức để phục vụ cho người khác. Phần kế tiếp đưa chúng ta trở lại với vấn đề giai cấp xã hội, được đề cập từ góc độ của người xuất gia trong phần 7 La Mã. Trái với niềm tin thông thường, Đức Phật không cổ động công khai cho việc xóa bỏ hệ thống giai cấp, mà trong thời đại của Ngài chưa đạt đến mức độ phức tạp và gắt gao như trong các thế kỷ sau, chủ yếu như đã được hoạch định trong các sách luật của Ấn giáo. Có lẽ Ngài thấy rằng sự phân hóa xã hội và những trách nhiệm liên hệ khác nhau là không thể tránh được. Nhưng Ngài đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng hệ thống giai cấp là thiêng liêng dựa trên nhiều lý do về thần học, đạo đức và tâm linh. Về thần học, Ngài đã bác bỏ tuyên bố của Bà La Môn cho rằng hệ thống giai cấp là do Phạm Thiên, là vị trời sáng tạo vạn vật, tạo ra. Thay vào đó, Ngài xem hệ thống giai cấp chỉ là một tổ chức xã hội có nguồn gốc thuần túy từ con người. Về mặt đạo đức, Ngài bác bỏ niềm tin cho rằng vị trí giai cấp là dấu chỉ của giá trị đạo đức. Những người thuộc giai cấp cao hơn đương nhiên có vị trí đạo đức cao thượng hơn. Thay vào đó, Ngài cho rằng chính hành động của một người xác định giá trị đạo đức của người ấy và bất cứ ai trong bất cứ giai cấp nào thực hiện những hành động xấu ác sẽ hạ thấp giá trị đạo đức của người ấy, và bất cứ ai thực hiện những hành động thiện lành sẽ nâng cao vị trí đạo đức của người ấy. Và về mặt tâm linh, như chúng ta đã thấy trước đây, Ngài cho rằng bất cứ ai từ bất cứ giai cấp nào đều có thể tu tập giáo pháp và đạt đến mục tiêu tối thượng. Những lập luận này được trình bày ở đây trong Kinh văn 10 La Mã 5:1-4. Các cuộc đàm thoại được ghi lại trong các bài kinh này, trong đó hệ thống giai cấp được xem như là một khuôn mẫu mà người Bà La Môn tìm cách áp đặt lên xã hội, gợi ý rằng ở miền Đông Bắc Ấn Độ, nơi xuất phát Phật giáo, sự phân biệt giai cấp chưa đạt đến mức độ gắt gao và đầy uy quyền như đã có thể đạt được ở miền Trung và Tây Ấn Độ. Cũng thú vị để ghi nhận rằng khi liệt kê các giai cấp theo thứ tự, người Bà La Môn đặt họ lên vị trí hàng đầu và người sát đế lỵ thuộc hạng hai, thì Đức Phật lại sắp xếp người sát đế lỵ lên hàng đầu và Bà La Môn thuộc hàng hai. Về phương diện này, có lẽ Ngài đã theo chiều hướng nổi bật ở các tiểu bang miền Đông Bắc của tiểu lục địa thời bấy giờ. Trong Kinh văn 10 La Mã 5:1 Đức Phật lập luận bác bỏ tuyên bố của người Bà La Môn do người Bà La Môn Esukari nêu lên, cho rằng trật tự xã hội phải được thiết lập dựa trên một hệ thống phục vụ theo đẳng cấp cố định, như là mọi người thuộc các giai cấp thấp hơn phải phục vụ người Bà La Môn. Trong lúc người Thủ Đà là tầng lớp ở dưới cùng của bậc thang giai cấp phải phục vụ tất cả mọi người khác, trái lại, Đức Phật chủ trương rằng sự phục vụ phải dựa trên các cơ hội dành cho người có thăng tiến về đạo đức. Người Bà La Môn Esukari còn cho rằng những người trong mỗi giai cấp có các bổn phận cố định của chính họ theo vị trí giai cấp của họ. Điều này có vẻ như là bước mở đầu cho lý thuyết Svadharma bằng nhiệm vụ của bản thân trong xã hội đã trở nên nổi bật trong các sách luật Ấn giáo. Ý tưởng cho rằng mỗi giai cấp có những bổn phận của chính họ mà họ phải hoàn thành nếu họ muốn gặt hái một sự tái sanh tốt đẹp hơn và tiến đến giải thoát tối hậu. Một lần nữa, Đức Phật bác bỏ quan điểm này. Ngài chủ trương rằng giáo pháp siêu xuất thế gian là tài sản chung của mọi người. Bất cứ ai tuân theo các nguyên tắc hành xử, đức hạnh, bất kể thuộc giai cấp nào, đều là người đang tu tập thiện pháp. Trong Kinh văn 15 mã 5-2, Tôn giả Maha Kachana, Đại ca Chiên Viên, tự thân là một Bà La Môn, lập luận chống lại tuyên bố của người Bà La Môn cho rằng hệ thống giai cấp có nguồn gốc siêu phàm và chỉ có người Bà La Môn là con trai của Phạm Thiên. Thuộc dòng giống Phạm Thiên, Tôn giả giữ vững quan điểm rằng đây chỉ là lời nói trong thiên hạ. Hệ thống giai cấp chỉ thuần túy là ước lệ xã hội, và những người thuộc bất cứ giai cấp nào đều có thể tự mình tỏ ra xứng đáng hay khiếm khuyết về mặt đạo đức. Trong Kinh văn 15 mã 5:3-4, Đức Phật một lần nữa bác bỏ ý tưởng cho rằng vị trí giai cấp được xác định từ nguồn gốc họ sinh ra và đề nghị định nghĩa lại về khái niệm Bà La Môn và kẻ bần cùng. Theo đó, những người này được xác định giá trị bằng phẩm chất đạo đức của chính họ, chứ không phải bằng nguồn gốc họ sinh ra. Phần tiếp theo xem xét khái quát về pháp nhãn chính trị của Đức Phật. Vào thời đại của Ngài, tiểu lục địa Ấn Độ được chia thành 16 tiểu bang, thuộc hai kiểu thể chế, các nước Cộng hòa bộ tộc và các nước theo chế độ quân chủ. Chúng ta đã thấy ví dụ về lời khuyên của Đức Phật đối với các nhà lãnh đạo các nước Cộng hòa trong Kinh văn 15 mã 3-4 về 6 điều kiện để không bị suy tàn mà Ngài đã dạy cho người Vaiji. Tuy nhiên, miền Bắc Ấn Độ đang nhanh chóng trải qua một sự chuyển biến về đất đai lãnh thổ, làm đảo ngược khuynh hướng trật tự chính trị hiện hành. Các vương quốc của nhiều tiểu bang đang mở rộng lãnh thổ và nuốt trọn các vương quốc yếu thế hơn, và các nước Cộng hòa nhỏ bé vào thời kỳ đó cũng đang ở trong tình trạng chờ ngày bị sáp nhập. Cạnh tranh nhau trong các tuyên bố về lãnh thổ và tài sản đưa đến việc gia tăng các hoạt động quân sự và xung đột bằng bạo lực. Miền đất này đang nhanh chóng hướng đến một thời kỳ của những cuộc đấu tranh giành quyền lực tàn nhẫn và các cuộc chiến xâm lược ác liệt, được mô tả một cách xúc động trong các câu kệ sau, tương ưng bộ kinh 1:28. Những người có vô số của cải và tài sản, ngay cả người sát đế lỵ đang cai trị đất nước, vẫn nhìn nhau bằng đôi mắt tham lam, với tham dục không bao giờ thỏa mãn. Vì sự chiến thắng của chế độ quân chủ có vẻ không thể nào tránh được, Đức Phật tìm cách bảo vệ chống lại sự lạm quyền bằng cách đề nghị một khuôn mẫu vương quốc trong đó nhà vua sẽ phục tùng một quyền lực cao hơn. Một tiêu chuẩn tốt đẹp khách quan có thể chế ngự việc thực thi quyền hành độc đoán. Ngài nhận thức rằng, trong một thể chế quân chủ, toàn thể xã hội noi theo gương của vị vua cai trị họ, dù tốt hay xấu. Vì vậy, trong Kinh Văn 10 La Mã 6:1, Ngài mô tả vai trò của nhà vua. Cách hành xử của nhà vua có một năng lực huyền bí tạo ảnh hưởng trong vương quốc của mình. Trong thời đại của những cuộc đấu tranh quân sự để chiếm đoạt lãnh thổ, Ngài đã lên án việc sử dụng chiến tranh như một phương tiện để giải quyết các xung đột. Kinh Văn 10 La Mã 6:2 khẳng định rằng chiến thắng chỉ nuôi dưỡng thù hận và duy trì vòng chiến đấu để trả đũa lại. Trong Jataka là những câu chuyện về tiền thân Đức Phật, nói rõ hơn khi tóm tắt những phẩm chất cần có của một vị vua anh minh với hệ thống gồm 10 đức tính của nhà vua: biết bố thí, hành xử đức hạnh, biết từ bỏ, chân thật, dịu hiền, nghiêm khắc với bản thân, không sân hận, không gây tổn hại, kiên nhẫn và không chống lại nguyện vọng của dân chúng. Chú thích số 1. Thí dụ, chuyện tiền thân Kuska mô tả vị vua đức hạnh như là người theo đúng 10 phẩm chất này của nhà vua, cai trị theo giáo pháp, mang lại thịnh vượng và thăng tiến cho chính nhà vua và những người khác và không gây phiền muộn cho bất cứ ai. Jataka 3:320. Để bảo đảm rằng nhà vua có một tiêu chuẩn cai trị mẫu mực để noi theo, Đức Phật đã thiết lập lý tưởng về vị chuyển luân thánh vương Raja Chakravarti, một vị vua chân chánh cai trị theo đúng giáo pháp là quy luật khách quan về sự chân chánh. Chuyển luân thánh vương là vị đối tác thế gian của Đức Phật. Đối với cả hai, bánh xe là biểu tượng của quyền lực, như Kinh Văn 10 La Mã 6:3 chỉ rõ, giáo pháp mà vị chuyển luân thánh vương tuân theo là nguyên lý đạo đức cho việc cai trị của nhà vua. Nhà vua trải rộng sự bảo vệ cho tất cả mọi loài trong vương quốc của mình, cho mọi người trong các giai tầng xã hội và thậm chí cho cả chim muông và cầm thú. Được biểu tượng hóa bằng hình ảnh bánh xe báu thiêng liêng là quy luật của sự chân chánh, giúp nhà vua có thể chinh phục thế giới bằng các biện pháp hòa bình và thiết lập một nền cai trị an bình mang tính phổ quát, dựa trên sự tuân thủ năm giới và 10 thiện nghiệp như được mô tả trong Kinh Văn 10 La Mã 6:4. Một trong những nhiệm vụ của nhà vua là ngăn cản tội phạm xâm nhập vào vương quốc của mình và để giữ cho vương quốc được an toàn, không có tội phạm. Ngài phải ban tặng của cải cho những người thiếu thốn trong Phật giáo Nguyên Thủy. Nghèo đói được xem là mảnh đất nuôi dưỡng tội phạm, và vì thế việc xóa bỏ nghèo đói trở thành một trong những nhiệm vụ của hoàng gia. Nhiệm vụ này được đề cập trong số những nhiệm vụ của vị chuyển luân thánh vương trong Kinh Văn 10 La Mã 6:6, trong đó cho thấy từ chỗ thất bại trong việc xóa bỏ nghèo đói bằng cách nào mà tất cả tội phạm phát sinh như trộm cắp, giết người, nói láo và những tội phạm khác. Nhiệm vụ của nhà vua trong việc xóa bỏ nghèo đói được kết hợp trong Kinh Văn 10 La Mã 6:6. Ở đây, trong một câu chuyện được cho là đề cập đến một quá khứ xa xăm, một vị quốc sư trí tuệ không ai khác hơn là Đức Phật trong một tiền kiếp của Ngài khuyên nhà vua phương cách đúng đắn để chấm dứt nạn trộm cắp và băng đảng tội phạm đang gieo tai họa cho vương quốc của nhà vua. Đó không phải là áp đặt các hình phạt nặng nề và áp dụng luật pháp nghiêm khắc hơn, nhưng là bằng cách ban phát cho dân chúng những phương tiện cần thiết để họ có thể kiếm sống một cách tử tế, Một khi dân chúng được hưởng một tiêu chuẩn sống đầy đủ, thì họ sẽ không còn quan tâm đến việc xâm hại kẻ khác, và đất nước sẽ vui hưởng thái bình, an lạc.